nhắc đến tên tôi, anh gửi trước và chờ phản hồi. Khi tôi nói bận, anh không hỏi bận đến bao giờ. Một tháng sau, mẹ nuôi gửi cho tôi hộp áo len bỏ quên, không có điều kiện kèm theo, chỉ có một mảnh giấy hỏi liệu bà có thể gặp tôi ở quán trà hay không. Tôi chưa đồng ý ngay. Ba ngày sau, tôi đề nghị một giờ cụ thể. Bà chấp nhận. Cuộc gặp đầu tiên rất ngắn. Bà xin lỗi vì bài viết, không xin tôi quay về. Tôi không gọi bà là mẹ trong hôm đó. Chúng tôi chưa hòa giải, như lần đầu nói chuyện mà không có chiếc ghế nào làm phần thưởng. 3 tháng sau ngày hôn ước hết hạn, Cảnh Hoài đặt một tập giấy trước mặt tôi trên bàn ăn. Minh Châu vừa mang canh hạt sen tới rồi cố tình đi mua thêm bánh, dù ngoài ngõ đã có sẵn một hộp. Chiếc ghế thứ 3 còn ấm. Tôi nhìn tập giấy, lại hợp đồng. Thỏa thuận sống chung. Có thời hạn không? Hờ. Có phạt nếu chấm dứt không? Hờ. Có chuyển tài sản không? Hờ. Tôi lật đến trang cuối. Anh đã ký. Chỗ của tôi vẫn để trống, giống bản giấy ngày thứ 58. Nội dung rất ngắn. Hai người tiếp tục sống trong căn nhà số 17, chia sẻ chi phí theo thỏa thuận, giữ tài sản và công việc độc lập. Mỗi người có quyền đóng cửa phòng riêng. Không sự im lặng nào được xem là đồng ý. Tôi đọc lại rồi hỏi, vì sao không viết về tình cảm? Cảnh Hoài nhìn tôi. Vì anh không muốn biến tình cảm thành điều khoản bắt buộc. Vậy anh đưa giấy này để làm gì? Để hỏi em có muốn chọn lại cuộc hôn nhân này không? Không có Tống gia, không có Lục gia, không có ngày hết hạn. Nếu em không muốn, hợp đồng thuê nhà vẫn giữ nguyên. Anh nói rất bình tĩnh, chỉ có ngón tay đặt trên mép bàn siết chặt. Tôi không ký ngay, tôi cầm bút, thêm một dòng cuối cùng. Mọi quyết định chung cần 2 lời đồng ý. Mỗi lời đồng ý đều có thể được hỏi lại khi hoàn.